Phẩm Gurunga, số 21, chuyện con nai Sơn Dương, tiền thân Gurunga. Con nai biết rõ được câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, được bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một thời tại Pháp Đường, các tỷ kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ trích Đề Bà Đạt Đa. Thưa các hiền giả, với mục đích sát hại Như Lai, Đề Bà Đạt Đa đã mướn những người bắn cung, xô tảng đá xuống, thả rong con voi Hana Palaka tài hồ, dùng mọi cách thức để giết hại Thế Tôn. Rồi bậc đạo sư đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi đây nói câu chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi ở đây nói chuyện về những điều thất đức mà Đề Bà Đạt Đa đã làm để sát hại Thế Tôn. Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Đề Bà cũng đã làm như vậy, nhưng không thể sát hại ta được. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con nai Sơn Dương, ăn trái cây và sống trong rừng. Một thời, Bồ Tát ăn các trái Sebani từ những cây Sebani sai quả. Có người thợ săn ở làng một hôm tìm thấy những dấu chân nai dưới gốc cây sai quả ấy, liền dựng một cái giàn trên cây, ngồi ở đấy phóng cây giáo xuống các con nai đi đến ăn trái cây. Kẻ ấy sống với nghề săn và bán thịt nai như vậy. Một hôm thấy dấu chân Bồ Tát dưới một gốc cây, kẻ ấy ăn thật sớm, cầm cây giáo vào khu rừng, leo lên cây và ngồi trên giàn. Bồ Tát vào buổi sáng từ chỗ ẩn nấp trong rừng đi ra với ý định ăn trái cây Sebani. Bồ Tát không vội đến gốc cây mà đi vòng quanh, đứng vòng ngoài suy nghĩ. Có khi những thợ săn đặt giàn, dựng giàn trên cây, có thể có nguy hiểm như vậy ở đây. Người thợ săn biết Bồ Tát không đi đến, vẫn ngồi trên giàn quăng những trái cây Sebani xuống, rơi trước mặt Bồ Tát. Ngài suy nghĩ, những trái cây này rơi trước mặt ta, có thể người thợ săn ở trên. Bồ Tát quan sát chung quanh, thấy người thợ săn, làm vẻ như không thấy, nói to: Này bạn cây quý quá ơi, trước kia bạn làm những trái cây rơi thẳng xuống, như dây leo lồng thòng xuống. Nhưng nay bạn từ bỏ đặc tánh này. Vì bạn từ bỏ đặc tánh cây, ta sẽ đi đến gốc cây khác để tìm đồ ăn cho ta vậy. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ: Con nai biết rõ được trái cây ngươi làm rơi, ta đi đến cây khác, ta không thích trái ngươi. Người thợ săn ngồi trên giàn quăng cây giáo xuống và nói: Hãy đi đi, nay ta đã bắt phục ngươi rồi. Bồ Tát nhảy vòng tròn đứng lại và nói: Này người kia, chú tuy giết phục ta, nhưng chú không bắt phục kết quả hành động chú làm, tức là 8 địa ngục lớn, 16 địa ngục phụ và 5 hình thức trói buộc và hành tội. Nói vậy xong, Bồ Tát liền chạy xa để tìm đồ ăn. Còn người thợ săn leo xuống, đi đến chỗ kẻ ấy muốn. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Đề Bà cũng làm như vậy, nhưng không có thể làm được. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người thợ săn dựng cái giàn là Đề Bà Đạt Đa, còn con nai Sơn Dương là ta vậy.